Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình podcast sáng thứ Hai ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Đài VOA. Thưa quý vị, thời gian qua chứng kiến nhiều hoạt động ngoại giao hải quân của Việt Nam với Nhật Bản, Ấn Độ và nhất là chuyến cập cảng của tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan. Các hoạt động ngoại giao hải quân này giúp gì cho Việt Nam trên Biển Đông?
Nó thể hiện rất rõ là cái chủ trương của Việt Nam đó là thúc đẩy cái quan hệ đa phương hóa, đa dạng hóa với nhiều cái quốc gia, và đặc biệt là những cái quốc gia mà có cái sức mạnh biển.
Đó là ông Hoàng Việt, giảng viên Đại học Luật ở Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là nhà nghiên cứu về Biển Đông. Và mới đây nhất, Ấn Độ đã tặng chiến hạm cho Việt Nam.
Việt Nam Ấn Độ là có cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ đang ở một cái mức độ cao hơn, có tầm xa hơn. Và có tính đến tất cả những cái diễn biến phức tạp của cái tình hình địa chính trị như là an ninh cũng như là quốc phòng ở trong cái khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Đó là tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam. Mời quý vị theo dõi các phân tích và bình luận về vấn đề này trong chương trình hôm nay.
Những hoạt động ngoại giao hải quân của Việt Nam với Nhật, Ấn và nhất là chuyến cập cảng của tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan là hậu thuẫn quan trọng đối với Việt Nam trên Biển Đông, nhất là trong bối cảnh nước này bị tàu Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế, các nhà phân tích nói với VOA. Ghé vào Đà Nẵng kể từ ngày 25 đến 30 tháng 6, USS Ronald Reagan là chiếc hàng không mẫu hạm thứ 3 của Mỹ đến thăm Việt Nam trong thời hậu chiến, sau các tàu USS Carl Vinson hồi năm 2018 và USS Theodore Roosevelt 2 năm sau đó. Trước tàu sân bay Mỹ 5 ngày, tàu JS Izumo, khu trục hạm trực thăng của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, cũng đã ghé cảng Cam Ranh trong 3 ngày nhằm thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mở và tự do, các quan chức Nhật được tờ Nippon dẫn lời nói. Một ngày trước chuyến thăm của tàu JS Izumo hôm 19 tháng 6 tại New Delhi, Ấn Độ đã trao tặng cho Việt Nam tàu hộ vệ tên lửa INS Kirby nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Đây là tàu chiến nhỏ chủ yếu dùng cho mục đích phòng thủ bờ biển. Hai chiến hạm Ấn Độ là INS Delhi và INS Satpura cũng đã cập cảng Đà Nẵng từ ngày 19 đến 22 tháng 5 để thăm xã giao. Ngoài ra, tàu chiến các nước Anh, Pháp, Úc cũng đã từng đến thăm và giao lưu với Hải quân Việt Nam trước đây. Những chuyến ghé cảng này đều đã được lên kế hoạch từ lâu trước đó và không liên quan gì đến những diễn biến gần đây trên Biển Đông, trong đó có việc tàu nghiên cứu của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, các chuyên gia mà VOA liên hệ cho biết. Theo thông báo chính thức, thì Mỹ gửi USS Ronald Reagan là để kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ, còn chiến hạm Ấn Độ đến Việt Nam trong bối cảnh hai nước vừa đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hồi năm 2022. Việt Nam lên kế hoạch rất cẩn thận cho các chuyến viếng thăm của tàu chiến nước ngoài để đảm bảo cân bằng. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc, nói với VOA, thời điểm xảy ra những sự việc này chỉ là ngẫu nhiên, trùng hợp với việc Trung Quốc ngày càng hung hăng trên Biển Đông. Đại tá về hưu Raymond Powell, lãnh đạo dự án MIUSU, vốn theo dõi các hoạt động trên Biển Đông thuộc Trung tâm Gordian Knot về Sáng tạo An ninh Quốc gia, Đại học Stanford, Mỹ, nhận định với VOA thời điểm USS Ronald Reagan cập cảng Đà Nẵng là rất có ý nghĩa vì nó diễn ra ngay sau chuyến khảo sát dài ngày của tàu hướng Dương Hồng 10 với sự hộ tống của các tàu hải cảnh Trung Quốc. Trả lời câu hỏi về mức độ cam kết của các cường quốc Mỹ, Nhật, Ấn đến đâu để chống lại tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông, ông Carl Thayer nói ba nước này sẽ thể hiện năng lực tập thể đẩy lùi Trung Quốc bằng các cuộc tập trận chung trên Biển Đông và các cử chỉ của họ cho thấy họ ủng hộ an ninh trên biển của Việt Nam trước sự bắt nạt ngày càng tăng của Trung Quốc. Trước khi đến Việt Nam, USS Ronald Reagan và JS Izumo đã có các cuộc diễn tập phối hợp trên Biển Đông hôm 11 tháng 6, để đối phó với các ưu tiên chung về an ninh biển và tăng cường tính phối hợp hoạt động trên biển. Đồng thời, Mỹ, Nhật và Ấn sẽ tiếp tục có sự hậu thuẫn chính trị và ngoại giao mạnh mẽ cho chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế và trợ giúp Việt Nam xây dựng năng lực để duy trì an ninh trên biển, giáo sư Carl Thayer nói. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng ba cường quốc này sẽ không đi xa đến mức kích động một cuộc đối đầu với Trung Quốc. Nhà nghiên cứu này cũng chỉ ra sự liên kết chính trị ngoại giao giữa các cường quốc để đối phó Bắc Kinh trên Biển Đông. Đáng chú ý nhất là việc các nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan đã triển khai chiến hạm đến Biển Đông để kiềm chế Trung Quốc sử dụng vũ lực, và tàu chiến châu Âu cũng đã tham gia tập trận liên tiếp với hải quân Mỹ, Nhật và Úc. Chúng ta đã chứng kiến sự liên kết lịch sử giữa các cường quốc biển để đẩy lùi Trung Quốc trên Biển Đông. Ông nhận định và nhấn mạnh Việt Nam cũng có thể tận dụng sự hiện diện tăng cường của các cường quốc châu Âu bằng cách cho tàu chiến của họ cập cảng và yêu cầu họ hỗ trợ năng lực. Về phần Washington và Tokyo, ông Thayer cho rằng hai nước này đang thiết lập sự hiện diện hải quân thường xuyên trên Biển Đông để khẳng định quyền tự do hàng hải ở vùng biển lớn. Trao đổi với VOA, ông Hoàng Việt, giảng viên Đại học Luật ở Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là nhà nghiên cứu về Biển Đông, nhận định rằng điểm yếu về an ninh của Việt Nam đến từ trên biển và nước này không có nhiều tiềm lực và năng lực để phòng vệ cũng như khai thác biển, nên rất cần sự giao lưu và giúp đỡ của các cường quốc biển. Ông nhắc lại không chỉ Ấn Độ tặng chiến hạm cho Việt Nam, trước đây Mỹ và Nhật cũng đã từng viện trợ tàu cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.
Nó thể hiện rất rõ là cái chủ trương của Việt Nam đó là thúc đẩy cái quan hệ đa phương hóa, đa dạng hóa với nhiều cái quốc gia, và đặc biệt là những cái quốc gia mà có cái sức mạnh biển.
Tuy nhiên, ông cho rằng do chính sách ngoại giao 4-0 của Việt Nam thì chắc chắn sẽ không có chuyện Hà Nội liên minh quân sự với cường quốc nào đó để đối đầu Trung Quốc trên Biển Đông.
Cái cảnh mà địa chính trị thế giới nó đầy cái biến động như hiện nay, và đặc biệt là cái sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai cái cường quốc Mỹ và Trung Quốc, thì Việt Nam cũng rất là phải cẩn trọng trong cái việc mà tính toán khi mà Trung Quốc thì luôn luôn lo ngại những cái hoạt động mà nếu có của Việt Nam mà có những hoạt động chung về quân sự, về quốc phòng với cả những cái cường quốc.
Mặc dù không liên minh quân sự nhưng Hà Nội vẫn có thể tham gia tập trận trên Biển Đông và có sự phối hợp về chính trị ngoại giao với các cường quốc để ngăn cản tham vọng của Bắc Kinh, cũng theo lời ông Hoàng Việt. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần phải trấn an Trung Quốc và luôn thể hiện cho Bắc Kinh thấy rằng họ luôn đặt quan hệ với Trung Quốc ở mức độ rất cao. Ông nói và chỉ ra chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào lúc này để cân bằng quan hệ giữa các cường quốc. Đại tá Raymond Pao cho rằng món quà tàu hộ vệ tên lửa mà Ấn Độ tặng cho Việt Nam vào lúc này rất có ý nghĩa, bởi vì Nga, nhà cung cấp vũ khí lâu năm cho Việt Nam, đang gặp nhiều vấn đề. Nga cần vũ khí cho cuộc chiến của họ ở Ukraine, ông chỉ ra. Các nước mua vũ khí Nga có nguy cơ bị Hoa Kỳ trừng phạt, và các lệnh trừng phạt quốc tế sẽ khiến Nga khó lòng mua được phụ tùng để chế tạo vũ khí. Do đó, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều khoảng trống để Ấn Độ lấp đầy, ông Powell nói. Giáo sư Carl Thayer thì cho rằng sự kiện hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan cập cảng Đà Nẵng chỉ là một bước nhỏ để tái điều chỉnh quan hệ Mỹ-Việt lên đối tác chiến lược vào cuối năm nay. Vào những lúc mà Bắc Kinh tăng cường áp lực và Moscow bị cô lập trên trường quốc tế, Việt Nam đã mở cửa để hợp tác quốc phòng rộng hơn với Mỹ, ông nói.
The Voice of America, VOA. Hai chuyên gia nói với VOA tiếng Việt rằng việc Ấn Độ tặng cho Việt Nam tàu hộ vệ tên lửa INS Kirpan là một hành động mang tính tích cực và chứng tỏ tình hữu nghị giữa hai nước. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ hôm 28 tháng 6, tàu chiến thuộc biên chế của Hải quân Ấn Độ đang trên đường tới Việt Nam và nó sẽ được bàn giao cho Hải quân Việt Nam sau khi cập cảng ở Việt Nam. Trả lời VOA tiếng Việt qua email, giáo sư Dio Moni từ Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng ở New Delhi nói rằng Việt Nam từ lâu đã đàm phán với Ấn Độ về việc cung cấp tên lửa, và món quà tàu hộ vệ tên lửa INS Kirpan là một cử chỉ hữu nghị và hợp tác giữa hai người bạn lâu năm. Nó sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Việt Nam ở Biển Đông và nâng cao hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng với Ấn Độ. Cả hai đều đang đối mặt với một mối quan tâm an ninh chung là Trung Quốc, ông Moni nói thêm. Bộ Quốc phòng Ấn Độ từng nói trong một tuyên bố rằng đây là lần đầu tiên Ấn Độ trao tặng một tàu hộ tống vẫn thuộc biên chế của Hải quân nước này cho bất kỳ quốc gia nước ngoài thân thiện nào. Họ cũng nói thêm rằng việc chuyển giao tàu hộ tống tên lửa INS Kirpan do Ấn Độ chế tạo cho Việt Nam phản ánh cam kết của Ấn Độ trong việc hỗ trợ các đối tác cùng chí hướng, nâng cao năng lực và khả năng của họ. Giáo sư Moni nhận định thêm với VOA tiếng Việt rằng Ấn Độ từ lâu đã coi Việt Nam là một đối tác có giá trị ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ấn Độ sát cánh cùng Việt Nam khi đối mặt với các thách thức an ninh từ Trung Quốc và trước đó là từ Mỹ, và nó sẽ sát cánh với Việt Nam trong bất kỳ mối đe dọa nào trong tương lai đối với an ninh và nhu cầu phát triển của Việt Nam, ông nói thêm. Trong tuyên bố về việc tặng Việt Nam tàu hộ vệ tên lửa INS Kirpan, Bộ Quốc phòng Ấn Độ nói rằng Ấn Độ và Việt Nam chia sẻ các mối liên kết lịch sử và các mối quan hệ hiện thời mạnh mẽ trên nhiều mặt và bắt nguồn từ các trụ cột văn hóa và kinh tế. Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, hợp tác quốc phòng song phương với Việt Nam dựa trên lợi ích chiến lược chung, tầm nhìn chung về ổn định khu vực và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Theo đánh giá của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam, món quà tàu chiến của Ấn Độ cho Việt Nam có ý nghĩa tích cực trong quan hệ song phương. Ông nói thêm với VOA tiếng Việt.
Việt Nam Ấn Độ là có cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ đang ở một cái mức độ cao hơn, có tầm xa hơn và có tính đến tất cả những cái diễn biến phức tạp của cái tình hình địa chính trị, như là chính trị, như là an ninh, như là quốc phòng ở trong cái khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương.
Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ này, ông Rajnath Singh, đã công bố việc tặng cho Việt Nam tàu hộ vệ tên lửa INS Kirpan, vốn vẫn thuộc biên chế của quân đội Ấn Độ, trong chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 17 đến 19 tháng 6 của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, trước chuyến thăm này, báo chí Ấn Độ đưa tin rằng việc Việt Nam đàm phán mua tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos của Ấn Độ sắp hoàn tất và một thỏa thuận tiềm năng dự kiến được ký kết trong chuyến thăm của ông Giang. Tuy nhiên, hai bên không có bất kỳ thông báo nào về vấn đề này trong chuyến công du của quan chức quốc phòng Việt Nam. VOA News mới đây đã dẫn lời ông Rahul Bedi, một nhà phân tích quốc phòng độc lập, nói rằng Ấn Độ đề xuất bán các hệ thống tên lửa siêu thanh do nước này tự phát triển cho Việt Nam vài năm trước, nhưng tiến độ đạt được rất chậm. Theo VOA News, các nhà phân tích nhận định rằng việc củng cố hợp tác quốc phòng với Việt Nam là một phần trong nỗ lực của New Delhi nhằm duy trì sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ấn Độ đã có cuộc đối đầu quân sự với Trung Quốc dọc theo biên giới tranh chấp ở dãy Himalaya trong 3 năm qua và cũng lo ngại về dấu chân ngày càng mở rộng của Bắc Kinh ở Ấn Độ Dương, nơi Trung Quốc đã xây dựng các cơ sở hạ tầng ở các quốc gia như Sri Lanka và Pakistan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.